hiểu rõ sâu sắc. Không giảng sanh là quyết định không được. Trong vô lượng pháp môn, mỗi một pháp môn, điều kiện của nó đều phải đoạn kiến tư phiền não, phải đoạn trần sa phiền não, còn phải đoạn vô minh phiền não. Chỉ lấy cái thô nhất là kiến tư phiền não mà nói, ở trong kinh Phật nói tam giới 88 phẩm kiến hoặc, 81 phẩm tư hoặc, đây là kiến tư phiền não. Chúng ta ở trong một đời năng lực phá một phẩm cũng không có, đều là nói lời thành thật. Ở vào thời người xưa thì có, nhưng vẫn là một số người rất ít. Chúng ta lấy Thiền Tông mà luận. Triều Đường, Thiền Tông Đại Sư Lục Tổ Huệ Năng, đây là một vị đại đức giáo hóa có thành tựu thù thắng nhất. Đại đức tông môn nhiều đời cũng không thù thắng bằng Ngài. Dưới pháp hội của Ngài, minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ cũng chỉ có 43 người. Các vị thử nghĩ, người học Phật với Ngài, tham thiền với Ngài có bao nhiêu người? Tính toán khiêm tốn nhất cũng có mấy chục vạn người. Việc này chúng ta có thể nghĩ mà biết. Ở trong mấy chục vạn người chỉ có 43 người thành tựu. Vậy mới biết cái khó của đoạn phiền não. Những người không thể thành tựu kia cũng cùng tiếp nhận sự chỉ dạy của tổ sư, cũng cùng tham học với nhau. Tập khí phiền não đoạn không hết thì bạn không thể thành tựu. Niệm Phật giảng sanh thì dễ dàng, không cần đoạn phiền não. Phục phiền não là được rồi. Phục dễ dàng hơn đoạn rất nhiều. Phục là gì vậy? Chỉ cần phiền não không phát tác liền gọi là phục. Cho nên điều kiện giảng sanh của Tịnh Tông chỉ cần phục phiền não là được. Chúng ta hạ công phu ở chỗ này. Ý nghĩ vừa khởi lên liền dùng một câu A-di-đà Phật hàng phục nó, đè nó xuống. Ý niệm thứ nhất khởi lên thì điều thứ hai là A-di-đà Phật. Quyết không để niệm thứ nhất biến thành niệm thứ hai, thứ ba liên tục mãi. Liên tục mãi sẽ hình thành nghiệp lực. Vì niệm thứ nhất là mê hoặc vẫn chưa tạo nghiệp, niệm thứ hai A-di-đà Phật đã hàng phục nó mất rồi. Đây là công phu thường ngày chúng ta cần phải làm. Tại sao vẫn còn tạo nghiệp vậy? Tức là ý niệm thứ nhất là vọng niệm, ý niệm thứ hai vẫn là vọng niệm, ý niệm thứ ba tiếp theo vẫn là vọng niệm, A-di-đà Phật nghĩ không ra, quên mất rồi. Vậy mới tạo nghiệp. Nếu như ý niệm thứ hai là A-di-đà Phật rồi, họ làm sao tạo nghiệp được? Người niệm Phật phải có bổn phận này, có công phu này. Cho nên phải biết niệm. Loại công phu này làm ở trong tâm cho thật miên mật. Ở mọi nơi, mọi lúc, ở ngay trong mọi cảnh duyên. Dứt khoát không được lơ là, một chút lơ là, vọng niệm liền khởi ngay. Đây là đại sự nhân duyên. Việc này không khó. Khó chỗ nào vậy? Khó ở chỗ bạn không chịu làm. Khó ở chỗ bạn lười biếng lười nhác. Bạn thật sự dụng công. Cái gọi là dạng người tu, dạng người giảng sanh. Không giống như đoạn phiền não. Đoạn phiền não khó lắm. Ở trong một dạng người tìm không được một. Thậm chí là trong mấy chục vạn người mới tìm được một vài người. Cái đó khó thật. Pháp môn Tịnh Tông này không khó. Khó ở chỗ bản thân chúng ta lười biếng, lười nhác. Trì quản cẩu thả, vậy thì vô phương. Chỉ cần thật sự phấn chấn được tinh thần, dũng mãnh tinh tấn, thì không gì không thành công. Cổ Đại Đức Long Thọ Bồ Tát nói: nhược nhân sanh bỉ quốc, chung bất đọa tam thú. Thiền Đạo Đại Sư của Trung Quốc cũng nói: cho đến thành Phật không trải qua sanh tử. Đây là lời chứng minh cho chúng ta. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thù thắng không gì bằng. Không còn đọa ác đạo nữa. Nếu như không giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì nguy cơ đọa trở lại ác đạo sẽ rất lớn. Gần như có thể nói, không đọa ác đạo chắc chắn là điều không thể. Chỉ cần bạn chưa ra khỏi lục đạo luân hồi, thì ba đường ác là quê hương. Thời gian ở trong ba đường ác chắc chắn dài. Còn thời gian ở ba đường thiện thì ngắn ngủi. Điều này cần phải biết. Chúng ta ở trong đời người ngắn ngủi này phải giác ngộ, phải tu lấy cái hạnh phúc vĩnh hằng. Pháp môn không còn đọa lạc. Ngày nay chúng ta gặp được rồi. Huống hồ sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mọi người đều là một đời viên mãn thành Phật. Ngay trong một đời chứng được A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề viên mãn. Cái lợi ích thù thắng này ở trong tất cả mọi kinh luận đều tìm không thấy. Đây là sự từ bi vô hạn của Phật Di Đà. Cũng là đại nguyện phổ độ chúng sanh của mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai. Trong hội này, trong pháp môn này áp dụng rồi, thực hiện rồi, sau cùng bốn câu này là tổng kết của một chương này. Chương này có hai nguyện, là tổng kết của hai nguyện. Đắc thị nguyện nải tác Phật. Nguyện này là quốc vô ác đạo nguyện. Người giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, nguyện vĩnh viễn sẽ không bị đọa lại ác đạo nữa. Hai nguyện này thành tựu rồi. A-di-đà Phật mới thị hiện làm Phật. Bất đắc thị nguyện bất thụ vô thượng chánh giác. Nếu như hai nguyện này không làm được, Ngài sẽ thề không thành Phật. Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta, nói A-di-đà Phật thành Phật đến nay hiện tại đã 10 kiếp. Hay nói cách khác, hai nguyện này Ngài đều đã làm được rồi, thực hiện vô cùng viên mãn rồi. Chúng ta phải ghi nhớ, môi trường sống ở bên đó rất tốt. Thử nhìn lại môi trường sống của chúng ta hiện nay. Trong Kinh Phật nói, ngũ trược ác thế. Trược ác đến cực điểm. Báo chí ngày nay, tôi thỉnh thoảng xem thử, không lật vào trong, chỉ xem tiêu đề. Nói người châu Âu không có lòng tin đối với thức ăn hiện nay. Những đồ ăn cho đến các thứ đồ hộp đều dường như là có chứa độc tố gây ung thư ở trong đó. Trược ác đến mức độ như vậy, e rằng mấy năm nữa nước cũng không uống được, mấy năm nữa không khí cũng không hít thở được, thì làm sao? Rất có thể trong ăn uống của chúng ta hiện nay đều có độc. Sợ tương lai trong không khí cũng có độc. Cho nên người thông minh hãy nhanh chóng di dân về thế giới Cực Lạc. Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta một nơi tốt như vậy, lẽ nào chúng ta vẫn không động tâm sao? Dần chương thứ nhất chỉ giới thiệu đến đây, mời xem chương thứ hai. Phẩm kinh này tổng cộng có 24 chương, bên trong có 48 nguyện, hội tập vô cùng tốt. Ngã tác Phật thời, thập phương thế giới, sở hữu chúng sanh, linh sanh ngã sát, giai cụ tử ma, chân kim sắc thân. Những chữ này ở trong kinh văn, chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Vừa mở đầu, A-di-đà Phật đã nói, ngã tác Phật thời, ngày hiện nay đã làm Phật rồi, đã thị hiện thành Phật 10 kiếp rồi, nên câu nói này không có vấn đề nữa. Thập phương thế giới, sở hữu chúng sanh. bao gồm chúng ta ở trong đó. Câu này chúng ta có ở trong đó. Bạn thấy thân thiết biết bao. Chúng ta là một trong tất cả chúng sanh của thế giới mười phương. Nguyện này của A-di-đà Phật quan hệ với chúng ta vô cùng mật thiết. Hay nói cách khác, chính là vì ta thuyết pháp. Thế giới cực lạc được tạo nên vì ta. Sự từ bi yêu thương của Di Đà Thế Tôn đối với ta.